This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Thục Đoan. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một dọc thị trường chứng khoán, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến những bản tin kinh tế ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì những con số xanh và những con số đỏ đã lẫn lộn với nhau. Về Dow Jones đã lên 22 điểm, mức hiện tại là 14.572 điểm. Nasdaq thì xuống 6 điểm, mức hiện tại là 3.211 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, mức hiện tại là 1.556 điểm. Và hiện tại bây giờ thì T-Note 10 năm là 1.78%. Vàng thì giảm 4 đồng 10 xu cho buổi sáng ngày hôm nay và vẫn đang đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.549 đồng 40 xu. Và một con số mà xuống thì hầu như tất cả mọi người đều trông đợi, đó là dầu thô. Dầu thô thì ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua vẫn là khoảng 97 đồng rưỡi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, nửa đêm hôm qua đến ngày hôm nay thì xuống còn chỉ có 93 đồng 46 xu. Và hiện tại bây giờ con số này vẫn đang đi xuống. Đó là những tin tức sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và với lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi là 3.67%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.91%, và tuần rồi là 3.90%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 27 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng, bán ra là 20.960 đồng. Vàng thì mua vào 43.280.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 43.340.000 đồng cho một lượng. Và bản tin Hoa Kỳ đầu tiên thì sáng ngày hôm nay, Bộ Lao động đã đưa ra một con số thấy rằng lượng người thất nghiệp đang bắt đầu có chiều hướng gia tăng. Theo như ngày hôm nay thì khoảng 385.000 người đã đăng ký cho cái nạn thất nghiệp, cái tình trạng thất nghiệp của họ, và cho thấy rằng nó tăng lên 28.000 so với tuần vừa rồi. Theo như cái sự trông đợi của Bộ Lao động thì 345.000 người là con số ok, nhưng mà ngày hôm nay chúng thấy rằng 385.000 người, tức là đã tăng lên, và con số này thì thấy rằng dấu hiệu cái lượng người thất nghiệp đã tăng lên, và so với đây là con số mà 4 tháng vừa qua đây là con số cao nhất. Và đến ngày hôm nay thì vẫn là 7.7% trên toàn quốc, và Bộ Lao động nói rằng đây là con số thấp nhất kể từ năm 2008 cho đến nay. Và cái dấu hiệu mà không có gia tăng, đồng thời nó cũng tăng lên cái số người làm thêm, dù trước đây số người thất nghiệp về những người xây dựng thì đông, nhưng mà bây giờ thì những người xây dựng hầu như là không còn thất nghiệp nữa. Đó là riêng về cái lĩnh vực xây dựng, tức là về construction, thì chú thấy rằng đây là cái tình trạng về nhà cửa đã lên cao. Đây là một cái dấu hiệu mừng, cũng như là những người làm về construction, về xây dựng đó, những công nhân xây dựng đã có chiều hướng gia tăng. Một bản tin kế tiếp thì bản tin hầu như là các vị thính giả cũng như là toàn dân Hoa Kỳ cũng đang rất trông đợi, đó là định lượng dầu thô. Mặc dù ví dụ có nói rằng nó lên không có nhiều, cũng vài 30 xu cho một gallon, nhưng mà ảnh hưởng không có thấp cho với nền kinh tế của Hoa Kỳ, vì đây là sự tâm lý. Xăng dầu mà càng lên cao thì người dân càng lo sợ về tiêu xài. Và ngày hôm nay thì chúng thấy rõ ràng con số bắt đầu đi xuống. Ngày hôm qua, chỉ có ngày hôm qua thôi, là con số dầu thô, một thùng dầu thô là gần như 97 đồng, hơn 97 đồng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì còn khoảng 93 đồng. Khi mở cửa ra thì khoảng 94 đồng, chứng khoán mở cửa thì 94 đồng cho một thùng. Cái dấu hiệu mà khi dầu thô giảm như thế này là cho thấy Hoa Kỳ đang bắt đầu tăng cái sản lượng lên. Cho thấy nó đã giảm xuống khoảng 2 đồng 74 xu cho một thùng, hoặc là 2.8%. Và thấy rằng khi mà Hoa Kỳ đã tăng lên khoảng 2 triệu 700.000 thùng cho một năm, là tổng sản lượng hiện tại bây giờ lên là khoảng 388.600.000 đồng, 388.600.000 thùng cho một năm. Cho thấy rằng khi mà cái sản lượng này tăng lên 2.7 triệu thùng cho một năm nữa thì con số dầu thô bắt đầu giảm. Đây là con số mà cao nhất trong 2 thập niên vừa qua. Tức là 20 năm qua con số dầu nhiều nhất, tức là 388 triệu thùng. Nhưng mà cho biết cái thời kỳ vào năm 1990 đó, thì con số dầu thô này cao nhất của Hoa Kỳ là khoảng 391 triệu thùng. Và cho thấy rằng khi mà Hoa Kỳ xuất khẩu, sản xuất thêm dầu thô đó, thì cái dầu thô, cái lượng dầu thô nó gọi là surplus, nó dư trong nước, thì chắc chắn cái giá dầu thô sẽ đi xuống. Và đây là cái chiến lược về cái kinh tế của Hoa Kỳ. Khi mà dầu thô nhập khẩu về vào Hoa Kỳ mà nó gia tăng đó, thì Hoa Kỳ bắt đầu xuất hàng, xuất ra, tức là họ sẽ đưa xăng dầu ra thêm nữa để cho giá thành hạ xuống. Chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ rất là quan tâm về dầu thô, vì dầu thô mặc dầu nó là con số nhỏ cho một cái income của nước Mỹ. Chúng ta tưởng tượng một người dân Hoa Kỳ họ làm có thể từ 100 đồng đến 150 một ngày, mà một tuần lễ họ chỉ đổ khoảng chừng 50 đồng tiền xăng thôi. Thế là con số nó khác biệt nhau rất là nhiều, nhưng mà nó cũng là một cái tâm lý rất là lớn khi mà người ta xăng lên là người dân Hoa Kỳ không dám tiêu xài. Và cho thấy rằng hiện tại bây giờ so với mỗi ngày đó, thì Hoa Kỳ có thể xài, nước Hoa Kỳ, tổng Hoa Kỳ, tổng sản lượng đưa ra là khoảng 701 triệu thùng cho một ngày, và nó đã tăng lên khoảng 22%. Cho thấy rằng con số này đã tăng lên để mà giảm cái giá thành của Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị đồng hương ở ngoài, nếu mà chúng ta có chạy chiếc xe Hyundai hay là Kia thì chúng ta quan tâm bản tin này, vì hiện tại về hai hãng xe này tổng con số xe thu hồi để mà sửa chữa là khoảng 1.9 triệu chiếc, trong đó là chiếc xe Kia đã 1.7 triệu, trong khi đó thì Hyundai là khoảng 194.000 chiếc hiệu Elantra. Và chiếc xe Kia thì đời 2007 đến đời 2011, trong khi đó thì Hyundai thì đời 211 đến 2013 hiệu Elantra. Cái lý do đơn giản là nó bị nhiều cái vấn đề trục trặc về kỹ thuật. Thứ nhất là về cái thắng, lúc mà đạp thắng thì nó lại on, mà không đạp, khi không đạp thắng thì nó on, mà đạp thắng rồi thì lại không on. Tức là cái đèn thắng của chúng ta, cái xe này đó, nó on off bất thường. Vì thế nó rất là nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Nếu mà chiếc xe chúng ta đang chạy cho đạp thắng đó, mà cái đèn nó không lên đó, thì chiếc xe đằng sau thấy tưởng là chúng ta đang chạy và sẽ dễ dàng đụng vào cái đích của chiếc xe này. Vì thế chúng ta nên đem đến sửa. Cái vấn đề thứ hai là cái cruise control, tức là cái xe mà chúng ta muốn để cái hệ thống chạy tự động đó, set ga chạy tự động đó, nó cũng không có work. Nếu mà đạp thắng đó, nó vẫn chạy luôn. Cái điều này là điều phải chúng ta phải off bằng tay. Thường thường cái xe này khi mà chúng ta để cái cruise control mà đạp thắng á, thì nó sẽ off, nó sẽ tắt cái hệ thống tự động đó. Nhưng mà cái xe này thì chúng ta đạp thắng nó không tắt cái hệ thống tự động, nó vẫn chạy bình thường. Chúng ta phải off bằng cái tay. Cái điều đó là cái điều mà không có tốt cho cái cruise control. Và cái vấn đề thứ ba là cái người chạy đó, khi mà họ để cái shift chúng ta đang ngừng xe đó, thì chúng ta để lại cái park đó, chúng ta không cần đạp thắng. Thường thường cái xe mà chúng ta muốn park thì phải đạp thắng chúng ta để cái park được, hay là chúng ta đạp thắng chúng ta mới chạy được, để cái số drive được. Và chiếc xe này chúng ta không cần đạp thắng, chúng ta shift vào cái drive bình thường. Vì thế nó rất là nguy hiểm. Thì đó là những cái vấn đề mà cho những chiếc xe gọi là Hyundai và Kia, cho thấy là tình hình kinh tế của đặc biệt những chiếc xe này đó, nó có chiều hướng đang bắt đầu thuyên giảm vì những cái recall mới đây. Chúng thấy rằng hiện tại bây giờ họ đang bị hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái xe này, thứ hai nữa là chúng ta biết Hàn Quốc hiện tại bây giờ họ đang rất là nhức đầu và căng thẳng vì ở Bắc Triều Tiên. Nhưng bây giờ thêm cái vấn đề xe nữa thì thật sự đây là double impact, thưa quý vị. Và đồng thời song song với bản tin trên thì bản tin kế tiếp cũng là về cái recall của xe Ford. Ví dụ nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta ít đi xe Ford, nhưng mà tôi phải đưa ra nếu trường hợp ai có đi xe Ford thì cũng được lưu ý bản tin này. Khoảng 3.500 chiếc xe Ford đời 2012 tên là Taurus, thì chiếc xe này nó bị recall. Cái đơn giản là nó khi mà bị đụng vào cái đích xe hay là bị crash hay là sao đó, thì tự động cái thùng xăng này nó bị leak, nó dễ gây ra hỏa hoạn. Vì thế họ nói rằng Bộ An toàn Giao thông Vận tải yêu cầu những người nào một chiếc xe Taurus đời 2012 đem đến cho họ sửa lại bình xăng. Đó là những bản tin về xe cộ. Và bản tin kế tiếp thì bản tin cho thấy rằng có phước cùng hưởng, có họa thì cùng chia. Đó là Tổng thống Barack Obama cho thấy rằng khi mà cắt giảm ngân sách cho những người làm về liên bang Hoa Kỳ, những người làm về đặc biệt của những người về quân nhân cũng như là công nhân của Hoa Kỳ, thì những người làm về đặc biệt cho Bộ Quốc phòng cũng như là không phải Bộ Quốc phòng, như là những người làm về Federal liên bang, thì họ đã phải cắt giảm, tức là lễ họ làm 5 ngày thì bây giờ họ làm chỉ hơn là 4 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 1 tháng, họ sẽ, 1 năm họ sẽ nghỉ ít nhất phải là 21 ngày trở lên để mà cái tiền này nghỉ không ăn lương, để mà nó giảm được cái biên chế, giảm được cái sự tiêu xài của Hoa Kỳ, chi phí của Hoa Kỳ, để mà hầu như tháng 5 tới đây họ sẽ điều trần về vấn đề mức nợ công, tức là trên 16.400 tỷ Mỹ Kim. Thì Tổng thống Barack Obama, ông nói rằng ông sẽ cùng gánh chung với những người có số phận là cắt giảm về giờ làm việc. Ông cũng sẽ xung vào công quỹ là khoảng 5% của tiền lương của ông. Cái đơn giản là Tổng thống cho biết là không thể nào mà cắt giờ được vì ông phải làm liên tục, thậm chí cả thứ Bảy Chủ nhật luôn. Nhưng mà ông nói rằng ông giữ cách hay nhất là ông phải cắt giảm về cái lương của ông. Ông sẽ lấy 5 tiền lương của ông để bỏ vào cho cái số tiền của ngân khố. Cho thấy rằng lương Tổng thống Barack Obama là khoảng, tính là khoảng 400.000 Mỹ Kim cho một năm. 400.000 Mỹ Kim cho một năm thì ông chia ra 5% thì khoảng $1,700 cho một tháng. Ông sẽ bỏ ra $1,700 cho một tháng để xung vào cái ngân sách của Hoa Kỳ. Đây là cái hành động mà phải nói rằng rất là gọi là lương tâm của một người tổng thống, là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Thì cho thấy rằng rõ ràng đây là tổng thống mà hình như Tư Dũng nghĩ không lầm là không có đầu tiên mà đã xung vào công quỹ số tiền lương của mình. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy Walmart, tình hình của Walmart hiện tại bây giờ mà cho thấy rằng rất nhiều người họ rất là hoang mang. Cái đơn giản là như thế này, chúng ta đi vào Walmart có những cái shelf để đồ đó, đôi khi nó thiếu đồ mà làm cho người dân nghĩ rằng Walmart không có bị một cái problem để mà order hàng. Chứ là tôi thấy là khi mà cái tiền họ thiếu đó thì họ không dám mua hàng nữa. Khi nào tiền họ dư lên, số tiền mà gọi là cái income, net income hoặc cái profit họ có tăng lên đó, thì họ sẽ mua hàng vô. Nhưng mà Walmart trong thời gian gần đây, những tiểu bang như là ở Arizona, thành phố Tucson, hay là Illinois, hay là ở bên Chicago vân vân, họ đi vào những cái Walmart thì họ thấy cái đồ nó thiếu nhiều lắm, những cái mặt hàng trên kệ nó không còn nhiều nữa. Cái lý do không biết tại sao, nhưng mà sau cái sự điều tra của một số nhà kinh tế gia thì cho biết rằng Walmart là một cái thị trường lớn, nếu Walmart rớt là chắc chắn cả kinh tế Hoa Kỳ đều rớt theo, vì Walmart là một thị trường rất là lớn, hầu như nhất thế giới, và trong đó đứng đầu Hoa Kỳ về thị trường bán lẻ. Nhưng mà cho biết rằng cái năm tháng vừa qua, Walmart đã cắt giảm nhân viên một cách rất là mạnh tay. Theo như cái chính sách mà hiện tại bây giờ thì họ thấy rằng cái Walmart không phải là thiếu đồ nhưng mà đã thiếu người. Tức là nó cái lạng dạng mà cho biết rằng cái số người của Walmart á, là số nhân viên của họ là khoảng 2,2 triệu cho năm 2012, và hiện tại bây giờ xuống chỉ còn khoảng 1,3 triệu nhân viên. Trong khi đó cái số nhân viên càng giảm, ngược lại cái số Walmart được xây dựng mới lên càng gia tăng. Chúng ta thấy rằng Walmart xây dựng nhiều thêm nhưng mà nhân viên lại ít. Tức là họ cho thấy rằng cái Walmart họ đã dùng người multiple task, tức là một người thể làm nhiều việc. Vì thế cái đơn giản là không phải Walmart không có tiền order đồ, nhưng mà Walmart hiện tại bây giờ họ đang cắt giảm về nhân viên. Vì thế số lượng nhân viên mà làm cho Walmart càng giảm đi thì họ cái công việc làm nó càng ngày nó càng tăng lên. Vì thế chúng ta không thấy những cái shelf, những cái kệ hàng mà thiếu đồ đó ngày hôm nay, nhưng mà khoảng 3-4 ngày sau nó sẽ fill up vì cái số lượng người nhân viên nó không đủ nhiều để mà đáp ứng cho cái nhu cầu hiện tại bây giờ gia tăng của Walmart. Chúng ta thấy đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Nếu mà Walmart mướn người thì chắc chắn ví dụ thấy rằng cái số lượng người nhân viên thất nghiệp, con số của Bộ Lao động đưa ra thì sẽ giảm ngay. Nhưng mà ngược lại Walmart, chúng ta thấy rằng Walmart là một cái thương hiệu rất là giàu có, nhưng mà họ lại càng ngày họ càng muốn cái số lợi nhuận nó càng tăng hơn. Hiện tại bây giờ tổng con số của Walmart trên toàn thế giới của năm 2011 là khoảng 8.970 cửa tiệm. Đây là con số chúng ta thấy tưởng tượng mà chia đều ra cho 2,2 triệu nhân viên thì thấy thật sự nó cũng chẳng có là bao nhiêu nhân viên cho một cái Walmart rất là lớn đấy thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng cho buổi sáng hôm nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán sáng hôm nay, và chúc cho anh một ngày thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Cảm ơn Thục Đoan và Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.